hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm Tân Mão, tại chùa Hải Đức tổ chức đại lễ Thuận Ngư, tức là lễ rằm tháng Giêng. Như các vị biết là truyền thống của Việt Nam chúng ta, cái rằm đầu năm là một trong những rằm lớn để cho người Việt có cơ hội đến chùa lễ Phật và gieo bò những cái phước điền ở đó. Hay nói cách khác là chúng ta gieo lộc hay là hái lộc đầu năm. Do cái truyền thống này mà tại chùa Hải Đức hôm nay tổ chức lễ Thuận Ngư và được cung thỉnh chư tôn đức hòa thượng Thượng Độ Đức Tăng về đây để làm lễ và nhân cái dịp đầu năm này, chư tôn đức chia sẻ với quý vị về niềm vui cũng như là lời dạy của Đức Phật làm sao để giúp các vị trong cuộc sống hiện tại và tương lai các vị nhận ra được điều Đức Phật dạy để làm cái hành trang hay là làm cái món quà lì xì đầu năm của chư tôn đức dành đến cho quý vị nhân cái buổi sáng hôm nay. Bây giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng Thượng Giác Hạng Ngộ đã đến tham dự lễ hôm nay sẽ ban bố thời pháp lành cho quý Phật tử. Xin các vị hãy ngồi yên lặng và giữ sự thanh tịnh để lắng nghe hòa thượng A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm Thượng Nguân đầu năm mới của 2555 Phật lịch, và cũng là năm 2011 đối với dương lịch. Lời nói đầu tiên của nhà sư đến với toàn thể quý Phật tử ở chùa Hải Đức nơi đây, lời chào mừng trước hết là ông bà hội trưởng và cùng toàn thể quý Phật tử thân hữu nơi chùa Hải Đức, thành phố rất xinh tiêu, tiểu bang Florida. Hôm nay tại chùa Hải Đức của chúng ta đã trở về với một số Phật tử rất là đông đảo đối với cái cộng đồng của người Việt của chúng ta định cư trên quê kỳ. Quả thật là một cái niềm hân hoan vui đẹp đối với cộng đồng của người Việt Nam chúng ta, mặc dầu sống xa quê hương mà cái tình đoàn kết của người con Phật của chúng ta luôn luôn gắn bó với nhau. Mà Đức Phật dạy mỗi người mỗi nước mỗi non, nhưng bước vào cửa đạo như con một nhà. Với cái tình thân ái đó là cái niềm phấn khởi lớn lao nhất của toàn thể Phật tử của chúng ta hiện hữu. Và giờ này nhà sư xin thay lời chư tôn đức gửi đến toàn thể quý vị những cái lời cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật thường gia hộ cho toàn thể quý vị đều được thân tâm thường an lạc, phước huệ được tròn đầy và thành tựu tất cả các công đức lành viên mãn trong năm mới. Và cũng cầu nguyện cho gia đình quý vị đều được vạn sự bình an, muôn điều phúc lạc, cũng như cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ nội ngoại tương đồng có quý Phật tử đều sớm được vãng sanh về Tây Phương tịnh độ Đắc Di Đà Thọ Ký. Và nhà sư xin gửi lời kính thăm tất cả quý Phật tử trong hiện hữu được an vui và tịnh lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong dịp đầu năm mới, nhà sư được hân hạnh ông bà hội trưởng có lời mời các nhà sư được trở về Hải Đức hướng dẫn chư Phật tử tu Thọ Bát Quan Trai trong một ngày thứ bảy vừa rồi. Và giờ này thì toàn thể quý Phật tử trở về nơi đây để làm lễ thượng nguyên của rằm tháng giêng trong cái dịp lễ đầu năm. Đứng trên phương diện người Á Đông thì làm lễ đúng ngày rằm, nhưng đứng trên phương diện ở trên Mỹ Quốc thì chúng ta phải chọn cái ngày Chủ Nhật, là cái ngày mà tất cả mọi người đều đi làm chủ nghỉ ngơi ở tại gia đình, cho nên được đi chùa làm lễ là cái điều thuận tiện cho cộng đồng của chúng ta hiện hữu. Cho nên hôm nay mặc dù ngày 18 tháng Giêng cũng là những ngày đầu năm mới, cho nên đối với Phật tử được trở về chùa Hải Đức rất là đông đủ như thế này là một cái điều rất là tốt đẹp. Nhà sư cũng xin thay lời chư Tôn Đức tán dương cái công đức của toàn thể quý Phật tử có cái tinh thần hướng đạo rất là tốt đẹp. 10 năm về trước, 2001, nhà sư cũng đã có mặt ở tại chùa Hải Đức, và đến 2011 cũng có mặt tại chùa Hải Đức. Thì nhà sư thấy rằng cái cộng đồng của Phật tử của mình ở nơi rất sinh view, rất là tốt đẹp, không có gì thay đổi cả. Hiện nay thì trong cái cộng đồng của chúng ta, không những các cái cộng đồng các nơi khác, thì đa phần là người nữ chiếm đại đa số, nhưng mà ở nơi cái chùa Hải Đức nơi đây thì chúng ta thấy rằng nam nữ cũng bình quyền, mà cũng bình đẳng, mà cũng luôn cả cái sự đồng đều với nhau, cũng không nam đông hơn nữ hay là nữ đông hơn nam, thì thấy đó là một cái điều rất là tốt đẹp, rất là hay. Cho nên đây là cái điều mà cái ngôi đạo tràng chùa Hải Đức được phát triển tốt đẹp đều đặn như vậy là một cái sự rất là ít có. Nhà sư cũng xin tán dương cái công đức đối với quý Phật tử trong hiện hữu trong đầu năm mới. Và giờ này nhà sư xin thay lời chư Tôn Đức vài điều để nói lên trong cái sự khuyến khích nhắc nhở cho quý Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật. Thì tất cả những người con Phật của chúng ta ai ai cũng muốn phát triển được những cái hạnh lành, phát triển được cái đạo nghiệp của mình, phát triển được cái sự cao thượng tốt đẹp trong hiện hữu đời sống cũng như tương lai của sau này, đối với cái điều kiện cao thượng tốt đẹp là chúng ta ai ai cũng muốn sau khi cái cuộc đời chúng ta qua rồi thì chúng ta lại được trở về với cõi Phật. Như vậy thì quý Phật tử có đồng ý rằng chúng ta sẽ được sớm trở về cõi Phật không? Tất cả ai cũng muốn trở về với cõi Phật, vì Đức Phật Ngài khẳng định lại cái vị trí của tất cả những người con Phật chúng ta, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Như vậy thì những người Phật tử chúng ta đang ngồi đây sẽ thành Phật, và nhất định là chúng ta sẽ trở về cõi Phật, phải không? Như vậy thì con Phật thì thể sẽ thành Phật, chứ không thể thành là một loài nào khác. Cái điều kiện tiên quyết là cái phẩm chất của những người con Phật của chúng ta. Nhưng mà có đi đường, có đi có đến, phải cố gắng vươn lên mà thành đạt. Đức Phật Ngài khẳng định rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật là bậc đạo sư, chỉ dạy cái con đường, chỉ rõ cái con đường, và mỗi người tự nỗ lực vươn lên mà thành đạt. Không ai cho mình cái địa vị của chính mình được cả. Cũng như một em bé, không có em bé nào đứa tuổi trẻ thôi để cho con đi chơi cái đã, rồi lớn lên con vào đại học, con học đại thôi, nhắm cái là học không thể được. Bây giờ chúng ta muốn thành Phật, muốn trở về với cõi Phật, đương nhiên chúng ta phải từ bỏ hết tất cả những thói hư tật xấu trong cuộc đời, và chúng ta phải trở thành con người cao thượng và tốt đẹp. Đó là điều kiện tiên quyết của những người con Phật của chúng ta. Như vậy thì cái con đường nào để chúng ta có thể dễ dàng trở về với Phật? Chính là cái con đường phước huệ song tu. Quý Phật tử đã nhận định được thế nào là phước huệ song tu rồi chứ gì? Như vậy thì cái sự phước là điều kiện tiên quyết mà người Phật tử chúng ta ai ai cũng cố gắng làm và dễ làm. Nhưng mà cái phước chưa đủ điều kiện để mà về cõi Phật, cho nên phải có một cái trí tuệ nữa. Cho nên anh có thể khả năng làm giàu, có của cải vật chất, thì điều kiện tiên quyết là anh cũng có một cuộc sống sung sướng rồi. Nhưng mà trong khi anh có một cái cuộc sống sung sướng giàu có, nhưng mà anh thiếu học, thì anh cũng không thể là con người thông minh khôn ngoan và cao thượng. Như vậy thì vừa giàu mà vừa có trí tuệ thông minh khôn ngoan thì phải là con người hoàn hảo hơn không? Như vậy thì đối với Phật giáo cũng như vậy. Đức Phật dạy rằng chúng ta cần phải tu phước và cũng cần phải tu tuệ. Tu phước mà bất tu huệ như tượng thân đeo anh lạc, mà tu huệ mà bất tu phước thì la hán ứng cũng lạc. Chỉ nghe là tu phước mà không có tu huệ thì ví như một thất voi đeo nhiều bảo vật châu báu, dầu có đeo nhiều bảo vật châu báu đi nữa cũng là voi thôi. Còn Nhật Bằng, chúng ta chỉ tu huệ mà không tu phước, dầu cho chứng quả A La Hán, chứng quả thánh, nhưng mà vẫn bị đói nghẹt. Vì thiếu phước thì tự nhiên là cuộc sống sẽ bị khó khăn, nhiều cái điều rủi ro đến với chúng ta. Như vậy thì chúng ta cần phải có cái điều kiện tốt nhất là phước huệ song tu. Đó, cái điều kiện phước huệ song tu là điều kiện tiên quyết mà mỗi người ai ai cũng có thể cố gắng, ai ai cũng có thể tu tập, ai ai cũng có thể vươn lên. Cho nên hôm nay nhà sư muốn khai triển cái điều kiện này đến với tất cả quý Phật tử. Bây giờ cái điều kiện mà Đức Phật Ngài đã hướng dẫn cho người Phật tử chúng ta có một điều kiện vươn lên, trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói như thế này, để chúng ta sẽ thấy rằng cái vị trí của chúng ta đang ở cái vị trí nào. Nếu chúng ta còn thiếu thì chúng ta sẽ vươn lên và sẽ đi tới. Đức Phật Ngài có nói rằng trên thế gian này có hai hạng người. Cái hạng người thứ nhất là có niềm tin, và con người có niềm tin là lành, mà con người không có niềm tin là chẳng lành. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử là đương nhiên có niềm tin Phật Pháp rồi, có niềm tin với Tam Bảo rồi, là chúng ta được một cái nấc thang thứ nhất. Người có niềm tin cũng có hai hạng, một hạng có đi chùa và một hạng không có đi chùa. Có nhiều người cũng tin trời tin Phật nhưng mà họ không có đi chùa. Nhưng mà người đi chùa là lành, mà người không đi chùa là chưa được lành. Đức Phật Ngài dạy điều thứ ba là người có đi chùa cũng có hai hạng, người vào chùa có lễ Phật và người vào chùa không có lễ Phật. Người vào chùa có lễ Phật là lành, mà người vào chùa không có lễ Phật là chẳng lành. Có nhiều người họ đến chùa nhưng mà đi dòm chung quanh rồi họ về thôi, họ không lễ Phật. Thì người không có lễ Phật tức là họ không có niềm tin vững chắc, họ không có tín ngưỡng. Mặc dầu tin trời tin Phật nhưng mà họ không có bỏ đi những cái lòng bản ngã của họ thì họ không có thể thành đạt. Thì Đức Phật bảo rằng người vào chùa mà lễ Phật, mà biết lễ Phật là lành, người không biết lễ Phật là chẳng lành. Người vào chùa lễ Phật cũng có hai hạng. Một hạng vào chùa lễ Phật mà biết nghe Pháp. Còn một hạng thứ hai là người vào chùa lễ Phật mà không biết nghe Pháp. Có nhiều người đi vào chùa lễ Phật đầu năm, vô giới lại Phật rồi cầu nguyện Phật gia hộ cho con mua may bán đất làm ít đặng nhiều. Tất cả cái gì cũng đem đến cái lợi cho mình mà mình không biết tu hành, chỉ coi Đức Phật như một vị thần linh chỉ gia hộ cho mình mà thôi. Thành thử ra những người đó khó mà thành đạt. Ngay ở chỗ đó Đức Phật bảo rằng người vào chùa lễ Phật nhiều khi chỉ biết lễ Phật cầu nguyện mà không muốn gặp ông sư, không muốn nghe Pháp, không hiểu biết được Phật Pháp, cho nên người đó đi rơi vào con đường mê tín dị đoan. Cho nên Đức Phật bảo rằng người vào chùa lễ Phật mà không nghe Pháp là chẳng lành, người vào chùa lễ Phật mà biết nghe Pháp là lành. Đó, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài dạy từng bước chúng ta đi lên. Người vào chùa lễ Phật mà biết nghe Pháp cũng có hai hạng. Một hạng chăm chỉ nghe và một hạng không chăm chỉ nghe. Vào chùa lễ Phật nghe thuyết Pháp mà tìm cái chỗ nào im ả, mình dựa vào đó mình nghe, nghe hồi đi thả hồn đi, đi được khác. Cho nên đi về dọc đường, chị ba hôm nay chị đi đâu chị ba? Em đi đi chùa. Đi chùa để làm gì? Đi chùa để nghe Pháp. Ở nghe Pháp đọc ai thuyết Pháp vậy? Ông sư giác ngộ. Không, giờ ông giảng gì? Ông giảng cái gì và phước huệ song tu mà nghe hay lắm. Hỏi nghe hay hay nghe làm sao? Nhưng mà chị quên hết rồi. Đó, cho nên tuy rằng có nghe nhưng mà không chăm chỉ nghe thì thành thử ra mình không nhớ. Ngay chỗ đó mà Đức Phật bảo rằng người nghe Pháp nhưng mà chăm chỉ nghe là lành, mà người không chăm chỉ nghe thì không lành. Nhưng mà người chăm chỉ nghe cũng có hai hạng. Một hạng nghe Pháp, hiểu biết được giáo lý, nỗ lực tinh tấn tu hành. Một người thứ hai là có nghe Pháp nhưng mà về cũng không buông bỏ được những thói hư tật xấu, và nghiệp nào vẫn theo cái nghiệp nấy thì thành thử ra cũng không đạt được cái ích lợi. Cho nên người chăm chỉ nghe mà thực hành là lành, mà người không thực hành là chẳng lành. Người chăm chỉ nghe mà thực hành cũng có hai hạng. Một hạng nỗ lực tinh tấn chuyên cần để vươn lên và thành đạt, mà một người có thực hành nhưng mà thực hành chơi lấy có thôi, nhưng mà đường có đi có đến, dầu muốn dầu không cái người mà thực hành dầu ít đi nữa cũng rồi từ từ cũng có thể đến được. Tức có thực hành là cũng từ từ bỏ những thói hư tật xấu và những cái điều kiện phát triển cũng từ từ mình có thể đạt được, nhưng mà cũng có đi mà hơi chậm một chút. Ăn chay thì cũng có ăn chay mà cũng ăn chay cầm chừng, làm lành thì cũng có nhưng mà không có phát triển, và tu tập cũng như vậy. Thành nữ ra cái người này vẫn có tu tập cũng là tốt. Như vậy thì có hai hạng người tốt trên thế gian là biết nghe Pháp mà thực hành, và một hạng người thứ hai là nỗ lực tinh tấn để sớm thành đạt. Nhưng mà chúng ta đừng bỏ dở trong cuộc đời hiện có của chúng ta. Nhất thất nhương thông, vạn kiếp nan phùng. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu chỉ bá niên thân. Thân này mất rồi ngàn năm có gặp, một khi lầm lỡ thì ngàn đời ân hận. Vậy ta mau hồi đầu để uống thân trăm năm. Trăm năm 36.000 ngày, một giấc kê vàng há đấm say. Sống giỏi tranh giành không với dại, nhưng chết rồi mất hết giữa cùng hay. Lưỡi trần buộc mãi dây oan trái, Pháp Phật mở rồi nghiệp trả vay. Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ, sớm nương thuyền giác thoát trần ai. Đó, cho nên chúng ta được mang thân người rất là khó. Nhưng mà chúng ta đã mang được một cái thân người như thế này mà chúng ta bỏ là rất là uổng. Cũng như người mà ở Việt Nam mà vượt biên qua có Mỹ, thuyền đã xuống thuyền rồi mà không chịu đi thì uổng bao. Bây giờ dù muốn dù khó khăn như là cũng cố gắng mà ra đi để được qua Mỹ. Có nhiều người bỏ thay ở biển cả nhưng mà được xuống thuyền là một niềm vinh hạnh. Chúng ta là những người đang trên biển cả vượt qua bờ giác, từ sông mê vượt qua bờ giác, mà chúng ta phải kiên quyết cố gắng vươn lên và đi tới. Ngày mai sẽ đến bờ bên kia là bờ giác. Bên thử ngạn là con đường sanh tử, mà qua đến con bờ giác tức là cõi Phật. Như vậy trên đường chúng ta trở về cõi Phật, mà nếu chúng ta không nỗ lực, không tinh tấn thì chúng ta sẽ bị sanh tử luân hồi bất tận trong tam giới, không có ngày ra khỏi. Cho nên nhất thất dương thân thì vạn kiếp nan phục. Thân này mất rồi ngàn năm khó gặp, một khi lầm lỡ thì ngàn đời ám hận. Nên hồi đầu để uổng thân trăm năm. Đó, một thân trăm năm nhưng nói vậy chứ sự thật ra khó được trăm năm lắm. Nhân sanh thất thập cổ lai hy, mà nhà sư cũng đến cái tuổi thất thập rồi thì nhà sư bảo rằng nhân sanh thất thập sửa ra đi, nhà sư cũng sửa ra đi rồi. Đó, cho nên ngay ở chỗ đó mà nhà sư khuyên quý Phật tử hãy nỗ lực tinh tấn tu hành. Vì chúng ta không nỗ lực tinh tấn tu hành thì chúng ta không đạt được những cái gì hết. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự mình vươn lên và tự mình thành đạt. Đây là cái điều kiện tiên quyết. Bây giờ chúng ta đã được có một cái cuộc sống mà đang sống, đang vươn lên, đang thành tựu, thì chúng ta phải cố gắng. Bây giờ chúng ta còn sức khỏe, là nếu chúng ta không nỗ lực thì chúng ta phải như thế nào? Cái nguồn hạnh phúc của chúng ta đang có mà chúng ta không khéo tìm cái con đường vươn lên thì coi chừng đó. Là chúng ta mong cầu những cái điều mà viễn vông thì khó mà thành đạt. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có câu chuyện thế này, nhà sư sẽ kể tiếp cho quý Phật tử nghe. Có một ông phú hộ, ông đang ngồi trong nhà, có một cô gái rất là xinh đẹp, mặc đồ trang sức lộng lẫy đến xuất hiện trước cửa nhà của ông ta. Ông phú hộ mới liền bước ra hỏi cô là ai, cô từ đâu đến, cô đến đây có việc gì? Thì cô ta liền trả lời rằng tôi là công đức đại thiên, từ cõi trời đến, và tôi xuất hiện đến đâu thì tất cả những cái phúc lành đều đem đến với chúng tôi, với tôi. Nào là giàu có sang trọng của cải vật chất, giàu sang ruộng vườn nhà cửa xe cộ lầu đài, tất cả những cái gì cao thượng tốt đẹp nhất trên cuộc đời này đều theo tôi mà đến. Thì ông phú hộ đó bảo rằng nếu như vậy thì tôi có phước lớn rồi, thì thôi xin mời nàng có thể vào nhà. Thì cô ta liền bước vào nhà, ông chủ mời cô gái ngồi đàng hoàng nghiêm túc. Thì cô gái vừa ngồi nghiêm túc rồi thì ông ta nhìn ra phía ngoài cửa thì có một cô gái thứ hai xuất hiện. Cô gái này thì thân hình xấu xí, đầu bù tóc rối, da đen mặt nám, mắt chệch miệng méo, cơ thể tàn tật, tất cả những cái gì xấu xí nhất trong cuộc đời đều mang theo trên mình của cô ta. Ông chủ thấy vậy mới liền ra hỏi, này cô, cô là gì, ở đâu đến, đến đây có chuyện gì. Thì cô ta bảo rằng tôi là tên là Hắc Ám, cũng từ của trời đến. Tôi xuất hiện ở đâu thì tất cả những tai họa, những buồn thương, những sự đau khổ đều theo tôi mà đến. Rủi ro tàn mạc, nghèo hèn, bằng cùng khốn khổ, tật nguyền bệnh hoạn đều theo tôi mà đến. Tất cả những sự đau thương trong cuộc đời, những gì đều theo tôi mà đến. Thì ông phú hộ đó bảo rằng như vậy thì cô đi đi, đừng bao giờ đến nhà tôi nữa, tôi không thể chấp nhận. Cô ta lắc đầu, không, tôi đã xuất hiện đến đây rồi thì ông phải chấp nhận tôi. Ông hỏi tại sao? Vì cái nàng công đức đại thiên này là chị của tôi, vì chị tôi đi đâu tôi phải đi theo đó. Tôi với chị tôi từ trước đến giờ đều sống chung và ở chung. Bây giờ ông đã chấp nhận chị tôi thì tức là ông phải chấp nhận tôi. Thì ông phú hộ mới suy nghĩ rằng nếu ta chấp nhận người chị mà không chấp nhận người em thì không được, mà chấp nhận người em liệt thì thôi, ta thà không có. Chứ bây giờ có mà có những người như thế này thì có để làm gì? Bây giờ quý vị có thích chấp nhận cái người thứ hai không? Đương nhiên là không rồi, phải không? Nhưng mà không chấp nhận thứ hai thì chúng ta cũng phủ định lưu người thứ nhất, phải không? Chứ nếu chúng ta nhận cái người thứ nhất, cô gái công đức đại thiên, thì chúng ta phải cốc chấp nhận cái nàng Hắc Ám rồi. Vì vậy cho nên ông phú hộ này mới nói rằng thà không có, tôi có thể sống tri túc, tôi có thể hiện có trong cuộc sống của tôi đã đủ rồi, thì tôi không cần đến cái nàng công đức đại thiên để làm gì nữa. Nó cũng biết thì biến thừa thải rồi. Và hơn nữa là cái cô gái mà Hắc Ám vô đây thì mệt lắm, thôi thì hai chị em đi. Tức là ông phú hộ, ông trưởng giả này không chấp nhận cái nàng công đức đại thiên cũng như nàng Hắc Ám. Thì hai chị em, cái người công đức đại thiên này đến cái nhà nghèo, thì anh nhà nghèo lại chấp nhận. Thì công đức đại thiên mới hỏi rằng tại sao cái ông phú hộ kia không nhận tôi mà anh lại nhận tôi. Thì cái anh nhà nghèo nói rằng bây giờ tôi nghèo, nếu mà tôi không nhận cái cô Hắc Ám kia thì cô đâu có thể ở với tôi. Mà bây giờ thôi thì bây giờ tôi phải nhận, thì phải nhận hết cả hai chị em. Cho nên cái anh nghèo khổ này thì chấp nhận cái nàng công đức đại thiên để rồi nhận luôn cả Hắc Ám. Thì Đức Phật Ngài mới kết luận rằng cái người trí và cái người ngu có khác nhau. Cái nhà nghèo ví như con người ngu, mà cái anh phú hộ kia ví như cái anh người trí. Người trí biết tri túc thì thường túc. Anh ta đã có một cái cuộc sống đầy đủ rồi, để hỏi lại cho còn tham lam chi những cái của cải thừa thải. Để rồi mình sẽ bị những cái tai họa phải đem đến. Chúng ta đã từ giả ở nước Mỹ, ở nước Việt Nam nghèo khổ sang qua nước Mỹ. Chúng ta sống ở đây, trên nước Mỹ có nghèo khổ không? Có đói không? Chứ thấy rằng trên nước Mỹ đi đâu cũng no hết rồi, chứ không có đói. Nhưng mà nhiều khi chúng ta còn bị than van đủ thứ. Nếu mà chúng ta ở hiện nay ở trên nước Việt Nam, nếu là sống một người nông dân thì thế nào? Thì đương nhiên chúng ta sẽ có những điều khó khăn hơn là trên nước Mỹ, phải không? Một người già của Việt Nam có bao giờ lãnh được tiền già đâu. Nhưng mà qua Mỹ đến này thì nếu mà già trên 65 tuổi cũng được lãnh tháng mấy trăm đô, chúng ta cũng đủ sống mà. Như vậy thì cái phúc lành của chúng ta rất là quý báu, rất là tốt. Như vậy thì đứng trên phương diện cái người mà biết đạo, chúng ta biết tri túc. Biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ, mà không biết đủ thì bao nhiêu cũng không đủ. Chúng ta sống trên nước Mỹ, trên nước Úc, trên các nước Âu Châu đầy đủ sung sướng như thế này, nhưng mà còn đi buôn bán ma túy để làm gì, để cho bị bắt, bị nhốt, bị ở tù, còn làm những điều phi pháp làm gì để chúng ta bị nguy hiểm. Đó, cho nên con người lòng tham không đấy thì cái quả nó sẽ đem đến với chúng ta. Mà vì vậy cho nên chúng ta cần phải làm sao làm được những cái phúc duyên lành cao thượng tốt đẹp trong cuộc đời thì quý. Cũng như cái cộng đồng của người Việt Nam của chúng ta luôn luôn, mặc dầu sống trên nước Mỹ, nhưng mà luôn luôn nhớ về quê hương, nhớ về đất nước, nhớ về những người đồng bào của chúng ta hàng năm qua đã bị nhiều thiên tai mà bão lụt, bị những sự khó khăn, cái cộng đồng của chúng ta mỗi người nhất là những người Phật tử chúng ta đóng góp tiền bạc gửi về để cứu trợ, để giúp đỡ cho dân nghèo của Việt Nam. Chỉ có con cái là cái cộng đồng chúng ta biết làm những điều phước đó. Cái lắm lúc những người sống trên nước Mỹ, cuộc đời của họ không biết làm phước. Như vậy thì cái điều phước này chúng ta làm có mất không? Tích thiện thì phùng thiện, tích ác phùng ác. Chứa lành thì gặp lành, mà chứa dữ thì gặp dữ. Làm phước thì được phước, mà làm ác thì sẽ bị quả bao đau khổ. Như vậy thì trồng cây lành thì bị quả thơm tho, trồng bông kiểng thì giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường là tâm ấy tạo ra. Vậy chứ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Nhất thiết do tâm tạo, vạn pháp do tâm sanh, nhất tâm sanh vạn pháp tồn tâm quy nhất. Đạo do tâm thành, đức do tâm tích, quả do tâm di, tâm năng tác thiên đường, tâm năng tác Phật cũng năng tác chúng sinh. Như vậy thì tâm là điều kiện tiên quyết để hướng cho chúng ta đi vào con đường chánh đạo. Cũng là tâm mà xấu xa tội lỗi đi vào con đường tà kiến thì dẫn dắt chúng ta đi vào con đường xa đọa. Như vậy thì tất cả chúng ta đều trở về với con đường chánh đạo, con đường nỗ lực tinh tấn trong cuộc đời. Cái bảy điều kiện mà chúng ta được những cái hạnh phúc, được những cái nguồn sống tốt đẹp, nếu chúng ta không nỗ lực ngay bây giờ thì cái bảy cái điều kiện tốt này nó không thể đem đến với chúng ta. Cái điều thứ nhất là ta đang còn sống. Chúng ta hiện nay đang là có mặt trên cuộc đời này. Mà khi nãy nhà sư đã báo rằng nếu để cho cái thân này mà mất rồi thì ngàn năm khó gặp, một khi lầm lỡ thì ngàn đời ân hận. Cho nên chúng ta còn mang thân làm cái điều phúc lành khi hiện có. Cái điều thứ hai là ta có sức khỏe. Bữa nay chúng ta còn có sức khỏe, còn đi chùa, còn nghe kinh, còn học pháp, còn vươn lên tu tập để chúng ta có thể thành đạt. Khổ hải tuy rằng vô biên, nhưng mà hồi đầu thì thị ngã. Khổ hải thì mênh mông thật, nhưng mà quay đầu là sẽ đến bờ giác. Cho nên ngay ở cái điều kiện này, Đức Phật Ngài có dạy rằng người sống trăm năm mà không biết đạo không bằng một người sống trong một ngày mà biết quay hướng về con đường đạo đức, nỗ lực tinh tấn. Một ngày tu cũng là điều kiện tốt, bởi vì với điều kiện một ngày đó là chúng ta đã chuyển hướng. Cho nên ngay cái điểm đó là cái điều then chốt để cho chúng ta quy hướng về với chánh pháp. Cái điều thứ ba là ta có đủ sáu căn, vẫn còn đủ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý được tròn vẹn, không đuôi điếc, không ngậm công, không tật nguyền, không bệnh hoạn. Chúng ta còn có cái trí thông minh khôn ngoan, còn nhận định được điều chánh lẽ tà, điều thiện lẽ ác, điều phúc điều họa. Thành thử ra chúng ta sẽ luôn luôn hướng tâm về con đường Phật pháp để mà chúng ta đi lên. Như vậy thì chúng ta đã có 6 căn, có thể tiếp xúc được 6 trần, và chúng ta có thể có một cái điều kiện tiên quyết vươn lên và thành đạt. Cái điều thứ tư là ta có được tự do. Chúng ta sống trên nước Mỹ, chúng ta có một cái nguồn tự do rất là phong phú. Muốn đi đi, muốn ở, muốn tu tu, muốn học, muốn làm việc thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Không lo nghèo, không lo đói. Một cái cuộc sống hiện hữu, chúng ta được tự do là cái nguồn tốt đẹp cao quý nhất của con người đó. Nhưng mà cái tự do này, chúng ta phung phí cái tự do đó, tự do làm bậy, tự do ăn chơi, tự do trác tán, thì cái tự do này tạo cho chúng ta cái con đường đi xuống, con đường đau khổ trong tương lai. Như vậy thì chúng ta tự do, mà tự do trong tinh tấn, tự do trong kiên trì nhẫn nại để vươn lên. Cho nên cái tự do chúng ta được đầy đủ, chúng ta có thể đi chùa nghe kinh học pháp, có thể làm được tất cả rất là nhiều cái công đức lành. Cho nên ta hiện nay đang có một cái nguồn tự do của chính mình. Cái tự do làm người là cái tự do quan trọng nhất. Cái điều thứ năm là ta có hiện hữu nghị lực về mặt vật chất. Dòm lên thì mình chẳng bằng ai, nhưng mà dòm xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Nhà sư thấy rằng cái cộng đồng của người Việt Nam sống trên nước Mỹ này đi xe sang hơn các cộng đồng khác. Nhà sư thấy rằng việc nhà cửa quý vị thì nhà sư không có biết lắm, nhưng mà ví dụ như đến chùa chúng ta thấy xe rất là xa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cộng đồng của chúng ta, người Việt Nam chúng ta đã từng sống trong đau khổ, cho nên biết sống trong cái đời sống mà biết tri túc, đời sống biết tiết kiệm, đời sống biết dành dụm, đời sống không phóng túng, không tự do, biết tiện tặng gìn giữ của cải vật chất để giúp đỡ cho cha mẹ, cho bà con, cho dòng họ, cho anh em, cho đồng loại. Và những cái cuộc sống đó chúng ta biết gìn giữ như vậy, cho nên chúng ta mới có sự vươn lên. Làm ít ăn ít có dư, mà làm nhiều ăn dữ cũng như không làm. Cho nên chúng ta làm ít mà chúng ta cứ đi kéo ghế hoài thì làm sao mà tiền bạc có. Nhưng chúng ta về nhà chịu nấu nồi cơm, luộc giá rau, đem ra chén nước tương thì chúng ta có thể dễ dàng tiền bạc có dư, phải không? Cho nên chúng ta biết tiết kiệm, biết tri túc thì tự nhiên là chúng ta sẽ được thường túc. Như vậy thì hiện hữu cái vật chất này ở đâu có? Do chúng ta biết tiết kiệm, do chúng ta biết dành dụm, cho nên chúng ta mới có một cái cuộc sống tốt đẹp. Như vậy thì cái sự hiện diện của vật chất của chúng ta có những điều kiện rất là hay. Ở đây nhà sư xin nói cho quý Phật tử có một câu chuyện này cũng rất là hy hữu, rất là kỳ diệu trong cái thế kỷ 21 này. Ở Việt Nam có một ông đại gia, ông ta bỏ tiền ra mua 27 hecta đất tại Long Thành, và ông ta đem giấy tờ đất đó đến với kiến trúc sư và xin vẽ cho một cái ngôi chùa, kiến thiết một ngôi chùa rất là lớn, đưa cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng nhận. Ông xin cất một ngôi chùa, khi cất xong sẽ cúng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì ông ta nhờ kiến trúc sư vẽ một cái thiết kế một cái ngôi chùa. Ông ta vẽ một thiết kế ngôi chùa lớn nhất của vùng Đông Nam Á, với trị giá cái ngôi chùa này là 1.000 tỷ bạc Việt Nam. Tất nhiên đối với tiền Mỹ là với giá 50 triệu đô la. Việc này nhà sư nghe, nhà sư không tin. Đến với quý thầy ở tỉnh Hội Phật giáo Đồng Nai hỏi thì quả thật giấy phép đã cấp xong và ông ta hiện nay đang xây dựng cái ngôi chùa này. Và nhà sư về các vị ở Giáo hội Trung ương, cái sự việc này có thật hay không, thì các vị có trả lời rằng đây là một sự thật trước khi nhà sư qua Mỹ. Thì bây giờ cái tiền bạc đó ở đâu có? Ông ta làm và ông ta dành dụm. Bây giờ ông ta nói rằng nếu cái số tiền bạc này để lại cho con cháu, chưa chắc con cháu nó gìn giữ được, nó phá sản. Bây giờ để lại cho con cháu là những cái tài sản đang, cơ sở đang, đang làm. Còn cái số tiền bạc dư giả này là tôi phải làm phước, sẽ xây cất một ngôi chùa để lưu lại như ông cấp cô độc ngày xưa xây dựng cái tịnh xá kỳ hoàng cúng dường cho Đức Phật, biến thành một cái ngôi chùa di tích lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Còn cái tiền bạc tôi dành dụm để lại vợ chồng tôi sống thì tôi đã có sự tính toán rồi. Còn cái của cải mà con cháu tôi đã chia cho con cháu hết rồi, bây giờ cái số tiền còn dư giá này tôi sẽ ủng hộ cho Phật giáo. Nhưng bây giờ tôi chưa ủng hộ liền, tôi không muốn để cho thầy nào xây dựng hết, đứng ra xây dựng. Tôi là người đứng ra xây dựng và ông ta là người chủ của thiết kế xây dựng này. Và ông cương quyết sẽ xây dựng cái ngôi chùa tốt đẹp nhất của Đông Nam Á. Cho nên bây giờ ông ta đã và đang xây dựng. Mà bây giờ thì nhà sư chưa biết nó tới đâu, vì nhà sư qua đây cũng 1 năm rồi. Thành thử ra là chưa biết cái ngôi chùa đó đã phát triển được đến đâu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này có những người tiền dư bạc sẵn, họ không biết làm gì, họ có thể làm được những phước đức rất là lớn. Nhưng mà cũng có những người tiền dư bạc sẵn không biết làm gì lại đi vào Las Vegas. Quý vị thấy không? Có rất là nhiều chứ không phải là không. Thì đi đổ vào sòng bài thì rất là tiếc, phải không quý Phật tử? Như vậy thì bây giờ những người Phật tử chúng ta, Đức Phật Ngài có dạy rằng tất cả những điều ác chúng ta cố gắng đoạn trừ. Và tất cả những điều thiện, dầu điều thiện lớn hay điều thiện nhỏ, chúng ta phải nỗ lực làm. Vì nên tích thiểu thành đa. Một giọt nước không phải là lớn, một giọt giọt nước mưa không phải là lớn. Nếu chúng ta đem một cái lưu, cái thùng để ở mái hiên, một trận mưa, một đêm sáng ngày, chúng ta sẽ thấy lưu nước đầy, thùng nước đầy. Phải không quý vị? Một giọt nước không lớn, nhưng chúng ta có thể đựng trong một đêm mưa thì có thể thế đầy. Như vậy thì cái cuộc đời ta 36.000 ngày là mấy? Nhưng nếu chúng ta biết tích phước thì 36.000 ngày đó chúng ta làm được những gì? Đó, cho nên chúng ta phải hiểu được cái phước lành không ai cho chúng ta cả. mà chúng ta trồng cái lành thì vị quả thơm tho sẽ đem đến với chúng ta. Còn như bằng chúng ta trồng những cái gai, trồng những thứ xấu thì chúng ta sẽ bị nó đâm chứ làm sao nữa. Là cho nên việc nào nó đó rõ ràng việc này. Cho nên nhà sư khuyến khích quý Phật tử hãy nỗ lực làm phước. Ở đây Đức Phật Ngài có khẳng định trong câu chuyện trong kinh thế này. Có hai cô gái đệ tử Đức Phật đến gặp Đức Phật. Và một cô gái, hai cô gái đều là Phật tử hết. Nhưng mà một cô thì siêng năng, cần mẫn, làm rất là nhiều phước đức. Nhưng mà một cô gái kia thì mặc dù có quy y, giữ giới thanh tịnh, nhưng mà không làm phước. Cho nên cái cô gái thứ nhất muốn hỏi Đức Phật để tạo cái phúc duyên lành, để cho Đức Phật nói ra cái làm phúc đó nó ích lợi như thế nào, để cho cái người cô gái thứ hai có thể phát tâm. Thì cô gái đó mới liền hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người quy Tam Bảo, giữ giới trong sạch, một đời sống thanh tịnh, tu hành tốt đẹp, thì đạt những cái công đức gì? Người cũng giữ giới thanh tịnh trong sạch mà biết cúng dường, biết bố thí, biết làm lành như vậy thì cái người thứ hai này sẽ đạt cái phúc lành như thế nào? Thì Đức Phật Ngài khen ngợi cả hai cô, người giữ giới trong sạch thanh tịnh được có những phúc lành, được an vui, được tịnh lạc và được nhiều cái sự hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà nếu thiếu cái phúc lành thì sẽ gặp những sự khó khăn trong cuộc đời, sẽ bị những cái thiếu thốn ở trong vật chất. Còn Nhật Bằng nếu làm phước thì có nhiều cái sự phúc duyên, chúng ta làm phước nhiều thì được những phúc báo đó đem đến. Như thứ nhất là thường đi chùa, nghe kinh, học pháp thì sẽ gặp được nhiều bạn lành, thì chúng ta sẽ có những người bạn tốt, và chúng ta thường giúp đỡ cho những người nghèo khổ thì những người nghèo khổ sẽ biết ơn chúng ta và sẽ giúp đỡ chúng ta. Nếu sanh ở con người thì cái người đó sẽ được giàu sang phú túc và có nhiều bạn bè tốt, có nhiều người giúp đỡ. Nếu sanh lên cõi trời thì cũng sẽ được những cộng đồng của chư thiên ủng hộ, giúp đỡ và sẽ được nhiều thắng duyên tốt đẹp cao thượng. Còn cái người mà không làm phước thì cũng có thể có phúc lành được sanh lên cõi trên, nhưng mà ít người lui tới và ít bạn bè và cái đời sống cũng khó khăn hơn. Còn Nhật Bằng, người xuất gia mà trước khi xuất gia đã có nhiều phúc lành thì cái người mà đã xuất gia thì có cần phước hay không? Cũng rất là cần. Người xuất gia mà trước đây không làm phước thì về vấn mặt đạo quả, quả vị vẫn ngang nhau, không thêm không bớt. Nhưng mà cái phước không có, thiếu phước thì sao? Sống cô độc. Thường thường các vị tu về hành độc giác thì rất là cơ cực, và đi đâu lủi thủi có một mình, không có bạn bè, không có đệ tử, và mỗi ngày chỉ đi khất thực mà sống, cho nên đời sống rất là khó khăn. Nhật Bằng cái người đó có tu phước nhiều thì khi đi đâu hay ở đâu cũng được nhiều Phật tử, đến thăm viếng cúng dường, và cũng có nhiều cái cộng đồng bạn bè đến thăm hỏi giúp đỡ trong cái con đường hoằng truyền Phật pháp. Có thể cái phúc lành cao có thể làm chủ cả giáo hội, làm những cái chức vụ cao trong giáo pháp, để mà điều hành tất cả mọi công việc Phật Phật sự trong giáo pháp. Đó, cho nên ngay ở chỗ đó Đức Phật Ngài đã khẳng định, dầu cho xuất gia hay tại gia mà mình tu phước được cũng đều có những cái thắng duyên rất là tốt đẹp, rất là cao thượng. Còn nhược bằng mình không có tu phước là mình sẽ bị cô độc. Nhưng mà đứng trên phương diện phước thì như vậy, còn huệ thì sao? Huệ ở đây chỉ là cái sự hiểu biết, cái sự nhận định bằng trực giác, không qua trung gian suy luận. Và sự hiểu biết này là do chúng ta có tu có tập, có nghiên cứu kinh điển, có hiểu biết giáo lý, thấy rõ được cuộc đời là vô thường, là ảo mộng, cuộc đời là không thật. Vì vậy cho nên người đã nhận định được cuộc đời là vô thường, là khổ não, là vô ngã, thì người đó không bị thống khổ về mặt vô thường biến chuyển trong cuộc đời. Và người đó biết sống tri túc, người đó biết sống đúng với giáo pháp của Đức Phật, của người đó có thể được an vui và tịnh lạc trong hiện hữu và trong cuộc đời của mình đã đang có, và vươn lên trong cái con đường giác ngộ và giải thoát. Con người muốn đạt được sự giác ngộ giải thoát phải có tu huệ. Tu huệ thì nó có ba cái điều: điều huệ, văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ ở đây có nghĩa là người đó thường nghe kinh, học pháp, thường nghiên cứu kinh điển, thường bàn luận giáo pháp với những thiền hữu tri thức để phát sinh ra những sự hiểu biết, nhận định cuộc đời, nhận định được giáo pháp, nhận định được cái cuộc sống của chúng ta, và chúng ta có một cuộc sống cao thượng và tốt đẹp. Còn điều thứ hai là tư tuệ. Tư tuệ có nghĩa là gì? Là có tư duy, chiêm nghiệm, sưu tầm, nghiên cứu về những cái cuộc sống của chúng ta, của giáo pháp, của con đường đi lên, cái con đường thăng tiến của tâm định, giới định và tuệ. Được cái sự tiến triển đó mà chúng ta có thể tạo được cái điều kiện cao quý. Và cái con đường thứ ba là cái con đường mà chúng ta nỗ lực tinh tấn trong con đường thiền định, mà là tu tuệ, cái sự bừng sáng trong sự giác ngộ. Ngay ở chỗ đó mà Lục Độ Huệ Năng có khẳng định rằng: định nhiều thì tuệ nhiều, định ít thì tuệ ít, không định không tuệ. Con đường tiên quyết của cái sự tu tập của chúng ta đều do tam vô lậu học, giới, định và tuệ. Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tuệ năng minh tâm kiến tánh, tức thì là Phật. Như vậy thì con đường giới, định và tuệ là con đường tiên quyết mà Đức Phật đã chỉ dạy cho hàng tăng ni và Phật tử. Nhưng mà nói đến vấn đề giới định tuệ thì quý Phật tử thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà nói đến ba điều Đức Phật dạy thì có thể dễ hiểu hơn. Là chư ác mặc đắc, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ y thì chư Phật giáo. Các điều ác chớ nên làm, các điều lành chớ nên bỏ. Đó, ác không làm, lành chúng ta hãy cố gắng vươn lên là chúng ta tu phước. Điều thứ ba là giữ tâm trong sạch. Giữ tâm trong sạch đó là phương pháp huệ học. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao giữ tâm thanh tịnh? Bằng những phương pháp có thể hằng ngày chúng ta niệm Phật. Cái phương pháp dễ nhất. Nếu cao hơn thì chúng ta giữ được tâm thanh tịnh. Cao hơn bằng cách là trì chú, tụng kinh. Nếu cao hơn thì chúng ta biết nỗ lực tinh tấn trong con đường tu thiền định. con đường thiền định là cái con đường cao thượng và dễ dàng đạt được cái cảnh giới đạo quả. Cho nên ở đây nhà sư cũng có lòng về đây giảng cho quý Phật tử cái con đường định tuệ song tu, mà có giảng về cái phương pháp tu tập cho quý Phật tử. Nhưng hôm nay thì nhà sư cũng có đôi lời khuyến khích cho quý Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật của chính mình. Và trong cái việc tu tập của mình không ngoài hai điều: phước huệ song tu. Hãy tu phước thì được phước, tu huệ thì được huệ. Mà phước huệ luôn luôn song hành thì chúng ta sẽ dễ dàng thành đạt. Con đường thăng tiến của chúng ta, dầu ở trong cõi đời chúng ta đi đâu, ở đâu, chúng ta cũng sẽ gặp được nhiều cái phúc lành. Và đi đâu hay ở đâu, chúng ta cũng sẽ đạt được sự an vui, hạnh phúc. Sự an vui, hạnh phúc cũng không phải ai cho, mà chúng ta biết tự tạo. Tự tạo bằng cái con đường phước huệ song tu, chúng ta có thể đạt được những cái thành quả tốt đẹp. Cho nên ngay ở chỗ đó, chúng ta, cái điều thứ sáu khi nãy nhà sư muốn nói là chúng ta có tình thương. Đi đâu chúng ta cũng sẽ ban bố được cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả đến với mọi người. Đức Phật dạy, chỉ dĩ ân báo quán thì quán mới tiêu, lấy quán báo quán thì quán chập chập. Cho nên tất cả mọi sự việc gì chúng ta có thể dùng tâm từ bi buông xả hết, đem cái tình thương ban trải cho tất cả mọi người, thì mình thương người thì người thương, thương lại, mình giúp đỡ cho người thì người giúp đỡ lại. Cho nên mình nên ban rải cái tình thương, cái tâm từ bi của chúng ta cho đến mọi người, thì chúng ta sẽ được an vui và hạnh phúc. Ta có sự hiểu biết, có trí tuệ, thì chúng ta phải cố gắng phát triển được cái trí cái tuệ của chúng ta bằng cách nghiên cứu kinh điển giáo lý, bằng cách đem cái giáo lý này mà khuyến khích cho bạn bè, cho mọi người, từ trong nhà cho đến xã hội, mọi người đều hướng tâm về con đường đạo đức tu hành. Bây giờ cái phương pháp khoa học của điện toán ngày hôm nay, chúng ta nghe pháp khỏi cần tập trung đông như thế này, có thể nằm ở trên nhà toàn tem trên giống cũng được nghe pháp. Và quý Phật tử thấy không, chúng ta chỉ bấm nút cái là tự động cái máy nó nói cho chúng ta nghe thôi. Bây giờ anh hộ trưởng ở đây có nhiều băng pháp của các vị giảng sư giảng, nếu quý vị không cần nghe những băng pháp nào thì bây giờ có thể đem về có thể nghe để phát triển được cái hiểu biết của mình, phát triển được cái trí thức của mình, phát triển được cái hạnh nghiệp của mình rất là cao quý, rất là tốt đẹp. Cho nên nhà sư thấy rằng cái nền khoa học hiện nay đưa cho tất cả con người chúng ta, giàu già hay trẻ, giàu lớn hay nhỏ, giàu tất cả ở trong những cái nơi thôn quê hẻo lánh xa xôi, bữa nay cũng có thể nghe được Phật pháp và có thể nỗ lực tinh tấn tu hành, đều thành tựu được tất cả các công đức lành viên mãn. Cho nên nền khoa học hiện nay đã tạo điều kiện tốt đẹp cho con đường tu tập của chúng ta rất là cao quý. Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng của chúng ta hiện có. Nhờ sư mong mỏi rằng tất cả quý Phật tử của chúng ta ai ai cũng muốn về cõi Phật. Hôm nay chúng ta tạo điều kiện để chúng ta sớm về cõi Phật, đừng để trễ nải. Để trễ nải thì mặt trời lặn sẽ đến với chúng ta rất là nhanh. Bây giờ mới nãy giờ nói thì chưa đầy 12 giờ, bây giờ nó thuộc về ngã về chiều rồi, đó 12 giờ rưỡi rồi đó. Đó chúng ta thấy rằng thời gian không chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải làm sao đi kịp với cái thời gian. Đa phần ngồi nơi đây là tuổi đã xế chiều rồi, thấy đầu bạc cũng nhiều đó, da nhăn mặt nám cũng nhiều rồi đó. Riêng kể cả nhà sư 10 năm về trước thì nhà sư qua đây sức khỏe cũng còn khá nhiều, mà hôm nay thì cũng đã xuống cấp khá nhiều. Cho nên nhà sư đã khẳng định lại là thất thập sửa ra đi, chứ không có cổ lấy gì hết. Mà sửa ra đi thì sao? Có chừng chậm trễ thì trời tối mất. Uổng cái thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời. Cho nên giờ này nhà sư cũng không biết nói những gì hơn. Cũng khuyến khích quý Phật tử hãy cố gắng, hãy cố gắng vươn lên. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài có dạy mấy điều này. Này các con, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy pháp của ta mà làm đuốc. Hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác ngoài các con. Này các con, đừng nghe theo dục vọng mà quên lời ta dạy. Mọi vật ở đời không có gì quý giá. Thân thể rồi sẽ rã tan. Chỉ cái đạo ta là quý báu. Chỉ cái chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên. Hỡi này các con rất thân yêu của ta. Những lời vàng ngọc, những lời ngọt ngào, những lời thân thương nhất của Đức Phật đến với toàn thể Phật tử. Những người con Phật yêu quý của Ngài, hãy nỗ lực tinh tấn và kiên trì để chúng ta sớm về cõi Phật. Quý Phật tử mong được về cõi Phật không? Thì giờ này nhà sư cũng không có gì hơn là nguyện cầu ơn trên 10 phương chư Phật, thì trời chứng minh và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện hữu nơi đây được thân tâm thường an lạc, phước huệ được tròn đầy và thành tựu tất cả các công đức lành viên mãn như ý. Và cũng đầu năm mới cầu nguyện cho gia đình của quý vị đều được vạn sự bình an, muôn điều phúc lạc. Cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ của quý vị đều được sớm vãng sanh về Tây Phương Tịnh độ, trực giảng Tây Phương Đắc A Di Đà Thật Ki. Và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong mười phương, cái âm được siêu, người dương được thới, pháp giới chúng sanh tổng giai thành Phật đạo. Cầu nguyện cho thế giới sớm hòa bình. A Di Đà Phật.